寂寞来往追，爱咋地忙跳暗回，该了没多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，热难美những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề。
Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 8 tháng 5 năm 2021, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powerthalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không ạ?
Tôi rất khỏe và... thay mặt cho Đài Sài Gòn Dallas 1600, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa và chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi xin gửi lời chúc mừng đến các bà mẹ thân mến đang theo dõi chương trình này. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt cuộc đời lòng mẹ mãi theo con. Nói về chuyện các bà mẹ, có một tin tôi chắc là có lẽ cô và anh Nguyên Hoàng đã loan báo trên đài chương trình sáng hôm nay, tức là tại bên Phi Châu, một nước có tên là nước Mali, có một cô bé 25 tuổi đẻ được 9 người con, 5 người con gái, 4 người con trai, phá kỷ lục thế giới. Kỷ lục trước được giữ bởi người Hoa Kỳ tên là cô Lydia Sullivan, sinh hạ được 8 đứa con và dĩ nhiên là tất cả những đứa bé này còn sống cả. Thưa cô Nam Phương, mỗi con người hay chính con người đều sinh ra từ một người mẹ. Tiếng mẹ vang lên thiêng liêng và thân thuộc biết bao nhiêu. Người mẹ là nguồn mạch của sự sống, là nơi khởi đầu và là nguồn suối vô tận của tình yêu thương. Không có một thứ gì trên hành tinh trái đất này có thể so sánh được với tình yêu của mẹ. Ngày mai, ngày 9 tháng 5 sẽ là ngày của mẹ. Nói đến ngày này, mỗi người con đều muốn làm một việc thật có ý nghĩa để dành cho người mẹ kính yêu của mình. Và người khách mời của tôi ngày hôm nay cũng đã có mẹ. Cũng đã có mẹ, chắc mẹ cũng không còn giống như tôi. Nhưng vẫn còn mẹ thiêng liêng, mẹ Việt Nam chúng ta sẽ đề cập đến. Con xin gửi lời chào đến Linh Mục Nguyễn Hữu Giải. Nếu cha nghe được con.
Vâng, hôm nay tôi là Linh Mục Phê-rô, người đồng giải đang ở Huế, Việt Nam, sung sướng được tiếp truyền với các mấy và quý vị khán giả, thính giả. Đây là một hạnh phúc cho tôi, xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị ở trong đài, trong chương trình Cánh Đồng Mây và quý vị đang theo dõi cái chương trình này.
Huế mình chỉ ra răng chứ?
Huế
mình chưa ra răng.
Huế chưa cũng như cũ, nhưng mà thời tiết vận hành luôn luôn không bao giờ dừng. rễ đang đi vào mùa hè. Vì xung quanh khu vực tôi ở đây, tiếng ve kêu ban sáng sớm, ban trưa và ban tối cũng còn nghe tiếng ve ve. Thật là vui. Đó là báo.
Cha nói đến mùa hè, cha nói đến tiếng ve. Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn. Tiếng ve, con không biết là cha, có lẽ cha đã đọc rồi nhưng mà con nhắc lại thôi. Con ve nó khác cha với con nhiều lắm. Cha với con không phải sống ở dưới đất 17 năm rồi mới chui lên kêu ve 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 mấy tiếng rồi tan hàng đi. Mùa hè Huế hay tại Sài Gòn, hay ngày xưa con quê xứ Đồng Nai có cây hoa phượng đẹp lắm. Nhớ đến thời đi học, những cô gái học cùng trường với con đứng bên cạnh hoa phượng. Nguyễn Hữu Giải có ai thân mến, có trong lòng có ai thân mến hay không? Đứng gần cây hoa phượng không? Có nghe con ve không?
Thường thì người ta gọi là tiếng ve sầu. Không biết ai đặt cho cái tiếng của tôi. Cái ve là vui chứ. Nó kêu từ sáng sớm thì cứ nặng, nó chạy như về cũng vẫn kêu. Rồi tối trước khi hoàng hôn xuống thì nó vẫn kêu. Phải gọi là ve vui chứ, muốn không biết. Nhưng mà khi nói tới hoa phường thì nói tới là hè. Hè nghĩa là các trường học bắt đầu nghỉ hè, cho nên nó cái tuổi học sinh bắt đầu chia tay nhau, và chia tay nhau lớp nhỏ lớp lớn, nhất là lớp cái choái thì có những cái tình cảm cho nên sâu đó, rồi gọi là hoa phường này, đây là ve sâu này. Còn là xin lỗi, tôi thì đi tu từ 1955 là lúc đó nhỏ lắm, chẳng biết chứ.
Đi tu
chưa biết trai gái gì cả, chưa tu ra.
Chưa biết trai gái. Má chú ơi. Cha cứ xưng tội đi, con xưng tội với cha mà. Chú dựng lên ông Mai trong bài và vậy. Con xin lỗi cha, con hỏi câu chuyện cho nó vui là vì cha cũng là người nam thanh như con vậy. Con cũng là người nhìn thấy nữ tú nam thanh, nữ tú thì cũng thích về nói chuyện mùa hoa phượng. Con đọc con cũng thích, con không diễn giải được như cha là ve sầu, mà con không biết là ve vui, nhưng mà thực sự nó nằm ở dưới đất 17 năm nó mới chui lên được có mấy tiếng đồng hồ. Con với cha được Chúa ban cho dựng lên con người 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ. Ít lắm, có 9 tháng 10 ngày thôi. Thế mà Nguyễn Hữu Giải bây giờ còn đang còn nói, tới 80 tuổi vẫn còn nói mà. Con còn được nói, con vẫn cứ nói mà. Có cái điều gì đặc biệt trong tâm tình Nguyễn Hữu Giải? Dĩ nhiên là cha nhà thờ thì nhiều con lắm. Có con trai, con gái cũng đều là con của mình cả. Nhưng mà thực sự con người của Nguyễn Hữu Giải đó, với cái tình cảm của người thân mẫu sinh ra Nguyễn Hữu Giải, có cái gì đặc biệt không cha? Có gì đặc biệt không?
Rất đặc biệt, trước hết là nói về cha mẹ ruột mình mà 9 tháng 10 ngày, hoặc là con ve thì hơn mình nhiều, đến 17 năm trong lòng mẹ trái đất, để mà chào đời, rồi sống rất là ít thời gian, cung cấp cho đời một vài tiếng kêu thôi, rồi lặng đi. Mà vẫn sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất. Đây là một cái sự rất đẹp, cuộc đời rất vắn vòi, nhưng mà truyền thụ lại dòng tộc của mình cho lòng đất vẫn âm thầm lặng lẽ, để đời 17 năm sau thế hệ này sẽ cất tiếng ve ve cho nhân loại vui. Thật là ý nghĩa. Cuộc đời mỗi người chúng ta cũng được cứu mang trong lòng mẹ 9 tháng 10 ngày, để rồi chào đời, rồi lớn lên và để làm cho đời được vui. Mỗi người tùy theo mỗi cái khả năng riêng phải làm cho đời vui, phải tạo cho đời hưởng những cái ích lợi của mình. Cho nên mỗi người luôn luôn phải nhớ, con dù lớn vẫn là con của mẹ, hết đời lòng mẹ vẫn theo con. Bây giờ chúng ta lớn rồi, nhưng chúng ta đây là cũng là 70-80 rồi đây, nhưng mà lòng mẹ vẫn còn theo ta đây, theo cách này cách khác tùy theo mỗi quan điểm. Đối với tôi là một linh mục Công giáo thì tôi tin rằng mẹ tôi đang theo tôi từng ngày một hơn khi ở trần gian này nữa. Bởi vì mẹ tôi tin đang ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa cho mẹ tôi thấy tôi và phù giúp cho tôi và chỉ dẫn cho tôi và thúc đẩy cho tôi và nói với tôi những tiếng nói thúc đẩy đi về con đường tốt lành và làm những điều tốt lành cho tha nhân. Giống như nước Việt Nam chúng ta lúc nãy nghệ sĩ nói có cái bà chim bên chỗ kia sinh đến là 9 đứa con nhất thế giới rồi đó.
Dạ dạ dạ.
Nhưng mà ăn thua chứ đội Việt Nam ta.
Sao vậy, làm sao? Việt Nam đâu có người nào đẻ được 9 đứa đâu.
Việt Nam ta, ôi cha ơi, tổ tiên Việt Nam ta là sinh 100 cái trứng ngân. Nở ra 100 đứa con. Rồi đồng ý với nhau một số lên cái non mà khai thác, một số xuống đồng bằng để khai thác, để hai bên cùng khai thác cái giải đất chữ S này. Đương nhiên có lấn chiếm nữa, lúc đó thì chưa có chữ S đâu. Nhưng mà lấn chiếm để rồi giúp nhau mà sống, và tất cả đều là đồng bào, đều là đồng bào hết. Rất là ý nghĩa để mà thương nhau, để lo cho nhau, để đem cái ích lợi tốt nhất cho nhau. Đó là cái gốc tích của Việt Nam ta. Thành là đối với sinh nhiều con thì không ai bằng được Việt Nam hết.
Còn còn lấy cái tin này từ hôm thứ Tư ở bên Mali, là một cái nước bên Phi Châu, cũng có khoảng chừng 20 triệu dân số. Nhưng mà không bao giờ nghĩ đến được, đến xa xôi như Nguyễn Hữu Giải, là trăm con 50 lên cha, 50 theo mẹ xuống biển. Chả có nước nào đẻ được nhiều như vậy cả. Chả có nói đến nước Việt Nam giải đất hình chữ S. Còn đêm hôm qua con ngồi con nhìn cái bản đồ của nước Mali để tìm hiểu cái nơi cái cô Halima Cisse này 25 tuổi. Chẳng thấy có nước nào có cái bản đồ đẹp như hình nước Việt Nam thôi cha. Một bên mặt biển mẹ Thái Bình Dương, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Một bên nữa là nâng gắn vào núi Trường Sơn của cha lo bảo trọng cho đời con. Nói đến mẹ sinh ra mình cũng đã nói rồi. Nói đến nhắc đến mẹ Thái Bình Dương, mẹ Việt Nam. Có điều gì cần nhắc đến người mẹ Việt Nam trong tuổi đời của cha 80 và trong tuổi đời trên 70 của con, thưa linh mục Nguyễn Hữu Giải?
Đúng rồi, chúng ta có mẹ Việt Nam, bởi giang sơn gấm vóc, chúng ta là được dạy cho biển như thế, rừng vàng, biển bạc, nghĩa là giàu nhất. Nước Việt Nam chúng ta, mẹ Việt Nam chúng ta không phải một bà mẹ nghèo đâu, một bà mẹ rất giàu, và trao lại tất cả cái phong phú đó cho con cháu. Để con cháu sử dụng mà thương yêu nhau, mà phát triển, mà phục vụ nhau và phục vụ nhân loại. Một cái sứ mạng lớn với nhiều hồng ân như thế đó, đáng lý người Việt Nam chúng ta phải là những nhà tuyệt vời trong đời sống phát triển, trong đời sống nhân ái, trong đời sống yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, không những đồng bào trong nước mà tất cả những người ở xung quanh chúng ta nữa. Đó là một cái sứ mệnh mà mẹ Việt Nam trao cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta thấy đó, lịch sử Việt Nam cho chúng ta thấy rất nhiều cái sự phản bội của người Việt Nam chúng ta đối với mẹ Việt Nam. Riêng cái vùng đất ở Thừa Thiên Huế này, riêng cái vùng đất miền Trung này, bao nhiêu cái sự nổi dậy đánh giết nhau quá sức quá chừng trong lịch sử thì chúng ta thấy điều đó. bao nhiêu cái cuộc biến loạn nó xảy ra, nó đem lại sự chết chóc quá nhiều. Ví dụ khi chúa Nguyễn Hoàng năm 16 đó, thì Nam Tiến đi vào Thuần Hóa cửa Việt ở Quảng Trị thì đóng đô tại cái làng Ái Tử, đưa cái dân miền Bắc, đa số người Thanh Hóa, người Nghệ An đi vào trong này. Dưới sự thúc đẩy của vua Lê và Trịnh Kiệt, chùa Trịnh Kiệt. Nhưng rồi, khoảng 1770, thì cái vụ Tây Sơn ở Quy Nhơn á, nổi lên, tiến ra Phú Xuân để mà đánh lại Triều Nguyệt. Nhân cơ hội đó, Trình Sâm sai tướng đi vào Phú Xuân để đánh tiếp. Chúa Nguyên chạy vào gia đình mà trốn. Và suốt 36 năm, ba phe Việt Nam đó nổi tiếng, dân quá cực khổ, nghèo đói, và đói cũng thua gì cái đói với cái chết của những người Ấn Độ đang bị Covid bây giờ đấy. Không thể tưởng tượng được, thậm chí người ăn thịt người mà. Trong thời gian 36 năm đó, thì chúng ta thấy không được vì sao trở nên một cái điểm. Bao nhiêu cuộc nổi dậy cũng xuất phát từ Huế, từ Thừa Thế à. Đem lại rất khó khăn. Trước hết là trước 1975 đó, thì có rất nhiều cuộc nổi dậy chống lại chế độ Cộng Hòa, cũng gây ra nhiều thương tích lắm. Sau 75 cũng có nhiều cuộc nổi dậy cũng xuất phát từ Huế, gây ra cũng dịch bao nhiêu cái sự khốn khổ cho người đứng ra đấu tranh. Và tại Huế nội cùng có nhiều vị chức sắc đã đứng lên để đấu tranh cho nhân quyền, đấu tranh cho các cái quyền lợi tự do tôn giáo rất nhiều ngay từ sau 75. Và nổi bật chúng ta thấy là Đức Tổng Giám Mục Thích Thế Nhiệt Kim Điền, Ngài đã tuyên bố đương nhiên đấu tranh trong cái đời, trong cái sự gọi là bất bạo động đó. Ngài đấu tranh cho quyền tự do tín ngưỡng này, Ngài đấu tranh cho quyền tự do đào tạo linh mục trong nội bộ này, Ngài đấu tranh cho quyền tự do đi lại, quyền tự do tư tưởng và thông tin, nghĩa là dựa trên nhân quyền quốc tế mà Ngài đấu tranh. Vì khi Đảng Cộng sản chiếm miền Nam thì cả cái quyền mà người ta công nhận trên thế giới đó thì bị chà đạp, cho nên Đức Tổng Giám Mục Thích Thế Nhiệt Kim Điền phải đứng lên chống đối một cách mạnh liệt, và cuối cùng Ngài chết trong sự đau đớn. Thì chúng ta thấy như vậy đó. Rồi cho tới bây giờ thì không ai đứng lên đấu tranh một cách công khai và có bài bản, mà lạc đặt chỗ này chỗ kia như vậy thôi. Thì đó là chúng ta thấy mà Việt Nam đặt cho chúng ta cái sự mạng cao cả, nhưng rồi anh em chị em với nhau lại không thuần tình với cái lý tưởng cao quý đó, mà giành nhật nhau rồi làm hại cho nhau và làm hại cho Tổ quốc Việt Nam mẹ chúng ta. Chắc chắn mẹ Việt Nam buồn lắm. Và đó là diễn tràng. Và bây giờ cái điều gì đang xảy đến? Khi này chúng ta nói tới hoa phượng đỏ, lúc nhỏ chúng ta thấy hoa phượng đỏ nó đẹp, nó xinh, nó đẹp lắm. Nhưng bây giờ lớn lên thấy cái màu đỏ là ớn người.
Màu đỏ ớn người.
Ớn người. À, ở Huế á, ở Huế là trước đấy, trước 75 là người ta trồng hoa phượng nhiều lắm. Thế là đường Lý Thường Kiệt á, đến mùa này là rực. Bây giờ người ta chặt hề, không trồng cái cây phượng nữa. Người ta sợ quá, sao đó không biết ai đó chủ trương chặt hết trong những cây khác. Có những hoa vàng, ở khoa tỉnh rồi. Thì hiện giờ chúng ta thấy không biết phải cộng tác với nhau như thế nào. Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta phải tiếp tục thương cho quê hương mẹ Việt Nam chúng ta. Căn trường còn đau, chúng ta không thể lầm lơ trước cái đau khổ của người mẹ. Bởi vì lầm lơ trước đau khổ của người mẹ, chúng ta trở thành những người bất hiếu. Mà cái tội lớn nhất của chúng ta đó là bất hiếu. Vì thế mà chúng ta phải nhớ tới cái sự hiếu thảo của cá nhân mình đối với cha mẹ. Nếu không có cái sự hiếu thảo đó thì chúng ta không là người được đâu. Thì đối với đất nước Việt Nam chúng ta, mẹ Việt Nam chúng ta phải hiếu thảo. Chúng ta đã từng nói công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ chính giá, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Trong muôn điều kiện chữ hiếu đứng đầu. Mẹ Việt Nam chúng ta yêu chúng ta, chúng ta phải yêu Việt Nam mẹ của chúng ta bằng những hành động mới hơn, đẹp hơn, hiền hảo hơn. Và điều này tất cả đều phải làm. Và đặc biệt những người cầm quyền hiện giờ đã phải ý thức tối đa, đừng vì độc đảng toàn trị nữa, mà phải lo cho mẹ Việt Nam chúng ta, làm rạng rỡ danh tiếng của Việt Nam chúng ta khắp năm châu bốn bể. Và mỗi người trong chúng ta phải có bổn phận, mỗi người góp tay vào xây dựng để làm cho mẹ Việt Nam được rạng rỡ. Chúng ta không thể chấp nhận để cho mẹ ruột của mình mặc cái áo xấu xí, mặc áo rách rưới, trong lúc mình mặc cái áo đẹp. Chúng ta không thể chấp nhận như thế được, bởi vì chữ hiếu buộc chúng ta, chữ hiếu đối với mẹ ruột của mình, chữ hiếu đối với mẹ tổ quốc của mình. Đó là một vài cái cảm tưởng của tôi đối với tình hình mẹ Việt Nam hôm nay.
Chúa chúc lành cho linh mục Nguyễn Hữu Giải, thưa cha. Cha có nhắc đến Đức Tổng Giám mục Nguyễn Kim Điền, mà cha là một trong những thành viên của nhóm Nguyễn Kim Điền, Nguyễn Hữu Giải, Nguyễn Văn Lý, Phan Văn Lợi vẫn làm việc. Tâm tình của Nguyễn Kim Điền, nếu nhắc đến Tổng Giám mục Nguyễn Kim Điền thì cha cũng cho phép con để con nhắc đến Tổng Giám mục Nguyễn Văn Thuận, Đức Cô Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Cha nhắc đến cái việc làm cho quê hương Việt Nam này mãi 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 danh tiếng trên muôn đời. Con đã được cái hân hạnh gặp Đức Cô Hồng Y tại dòng Đồng Công, mà con cũng đã được cái hân hạnh ngài cho con cái bài thơ Con Có Một Tổ Quốc. Con viết một cái bài nhạc của con lấy thơ của ngài, có hai cái câu mà hay nhất ai cũng phải biết, đó là đất tuy hẹp nhưng chí lớn, nước tuy nhỏ nhưng danh vang. Con chả biết cái nước Mali này nó nằm ở đâu cả, nhưng mà cha hỏi đi, đi cả cái thế giới Texas này, hỏi 56 sắc dân khác nhau, sắc dân nào nó cũng biết Việt Nam cả. Đất tuy hẹp nhưng chí lớn, nước tuy nhỏ nhưng danh vang. Tôi phục vụ hết tâm hồn, tôi bảo vệ bằng xương máu quê hương yêu quý ngàn đời Việt Nam mãi trong tôi. Đó là lời thơ của Đức Cô Hồng Y đấy, Đức Cô Hồng Y đấy. Cha nhắc đến xứ Huế của cha. Cha nhắc đến miền Trung, xứ Huế nằm trong miền Trung. Lịch sử cận đại. Cái gì nó cũng xảy ra ở từ miền Trung cả. Pháp nó đến Việt Nam nó cũng đi vào miền Trung vậy. Mỹ nó đến Việt Nam nó cũng đi vào miền Trung vậy. 63 đảo tranh cũng bắt đầu từ miền Trung vậy. Mậu Thân Huế nó cũng bắt đầu từ miền Trung vậy. Những tay trùm giết người Hồ Chí Minh nó cũng đi từ nó sinh ra ở miền Trung vậy. Sao miền Trung nó có cái gì đặc biệt đối với quê hương Việt Nam như vậy, thưa linh mục Nguyễn Hữu Giải?
Quan trọng là cái đường đi nước Việt Nam mình sinh ra Bắc, sinh ra Nam. mà muốn giao thông với nhau thì phải đi qua Huế. Con đường cái quan đó phải đi qua Huế. Mà Huế thì nó hẹp lại, cho nên ai qua, ai ra, ai vào đều dân Huế biết hết, kiểm soát được hết. Cho nên dễ đụng độ nhau lắm. Thứ hai, Huế đã được nhà Nguyễn đóng đô từ thế kỷ 17. Và từ đó nó kinh đô Huế, triều Gia Long cũng đóng ở Huế và kéo dài bao nhiêu thời gian. Những người học cao, học rộng thì phải tới Huế mà học. Rồi từ đó mới làm quan, thì từ Huế mới đi ra ra Bắc vào Nam để phục vụ đất nước. Cho nên Huế trở thành cái tụ điểm của những nhà trí thức, của những nhà ái quốc, có những nhà có lòng với đất nước, và cũng múc lấy từ Huế những cái nhóm người cộng tác với nhau một cách chặt chẽ. Và sau vậy là sau năm tư thì Huế trở thành là một cái nơi mà phát triển về trí thức của người Việt Nam, đó là các cái đại học tầm cỡ. Sau 75 cho tới bây giờ cũng vậy, các cái đại học rất nhiều ở Huế. Từ đó chúng ta thấy mọi cái sự hiểu biết nó pha trộn lẫn nhau, trao đổi lẫn nhau, rồi từ đó nó có những cái tư tưởng. Và những tư tưởng không chấp nhận thực tài và muốn búng ra, chấm nợ chỗ này, chấm nợ chỗ khác. Thì đó cũng là một trong những cái lý do vì sao các cái cuộc mà nổi dậy đều bùng lên xuất phát từ Huế cả. Giống như cái đời chúng ta thấy đó, cái đời vua Minh Mạng đó, ở Huế thì có hai anh em đã đứng lên mà chống lại nhà vua, đó là Đoàn Tưng, Đoàn Trực, đã đời giờ đời Thế Đức, chẳng phải đời Minh Mạng, xin lỗi. Đó, hai anh em thấy không được vì nhà vua đối xử bất công với quần chúng, cho nên hai anh em đứng lên. Hai anh em nên từ gốc người An Truyền á, người nông thôn đó, nhưng mà có chí khí lớn, cộng tác với nhau nổ lên đòi những cái quyền sống. Từ đó chúng ta thấy cái tinh thần đấu tranh để đòi quyền sống, tinh thần đấu tranh để đòi các cái nhân quyền, nó tiếp tục bùng nổ. Và thường thường ở đấy thì bùng nổ theo cái cách gọi là bạo động, mà ta gọi là cách mạng. Nhưng đồng thời song song với cái bùng nổ đó là có những cuộc đấu tranh bất bạo động, và cái này rất là quý, phải bất bạo động. Và cụ thể chúng ta tạ ơn Chúa và Đức Tổng Giám Mục Phiên Thế Nguyễn Xuyên để đấu tranh theo phương pháp này.
Cha có nhắc với con về người mẹ của cha, về người mẹ của con. Cha có nhắc với con về người mẹ Việt Nam, dưới cờ vàng mẹ hãnh diện, con khí phách cả đời mẹ yêu. Ngay cả những người phía bên kia đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mới ngày hôm nay, họ cũng phải yêu kính những người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà. Họ cũng phải tỏ ra những người này là con người có nhân bản mà. Cách đây 3 hôm con đã nhận được tin là họ đang học hỏi ở Sài Gòn, ở thành phố xác người, đang học hỏi về sự giáo dục của những lớp trẻ qua giai đoạn Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Phải chăng đó, tất cả những cái điều đó từ sự giáo dục của người mẹ mà ra, từ người mẹ mà ra. Ngoài người mẹ, hai người mẹ thương mến nữa, cha và con có một người mẹ trên trời nữa. Nhắc đến người mẹ trên trời, người mẹ La Vang đi. Những câu chuyện đó cha biết nhiều hơn con mà. Giơ tay chăn đạn cho giáo dân La Vang à. Nguyễn Hữu Giải mới về thăm La Vang tuần trước mà. Có điều gì đặc biệt ở Đức Mẹ La Vang thưa cha?
Đức Mẹ La Vang là một cái điểm son của Việt Nam. Đức Mẹ chỉ hiện ra ở châu Á mình tại La Vang thôi. Còn Đức Mẹ hiện ra cả bên châu Âu thì nhiều nơi, hoặc là bên châu Mỹ là tình nhiều nơi. Còn tại châu Á chỉ có hiện ra tại Đức Mẹ, tại La Vang, Huế, đời Tây Sơn. Cho nên đây cũng là một điểm hạnh diện cho chúng ta có Đức Mẹ La Vang. Và vì sao chúng ta là hạnh diện vì có Mẹ La Vang? Bởi vì chúng ta đang tin theo Chúa Giêsu là đấng cứu thế duy nhất được Thiên Chúa ban nhân loại, và người sinh ra đấng cứu thế Giêsu là chính Mẹ Maria. Vậy càng mến Chúa Giêsu thì càng yêu Mẹ Maria, và Mẹ Maria đã đích thân đến tại vùng đất Quảng Trị này, miền Trung này của Việt Nam này. Chúng ta phải hạnh diện. Và từ năm đời Tây Sơn cho tới bây giờ, bao nhiêu cuộc hành hương nhỏ lẻ rồi từ từ ra những cái cuộc hành hương rộng lớn của giáo phận Huế, của giáo hội Việt Nam và toàn thế giới, trở thành một địa điểm cho thế giới đến để viếng Đức Mẹ. Và năm 1980, lần đầu tiên Hội đồng Giám mục Việt Nam họp tại Hà Nội, cả Nam cả Bắc đã sung sướng chạy đi nước mắt ra được á, mà đứng lên tung hô khi các giám mục quyết định chọn La Vang là trung tâm thánh mẫu toàn quốc của Việt Nam. Và kể từ đó, danh tính ngôn thuần La Vang là trung tâm toàn quốc thánh mẫu. Bao nhiêu người đã đến La Vang, lương cũng như giáo, suốt mấy trăm năm qua. Và hiện giờ tại La Vang thì có một ngôi thánh đường được xây dựng cả mấy năm này mà chưa xong. Mà cái mô hình thì theo kiểu Á Đông, cho nên nó rắc rối, nó khó. Vì vậy mà chưa xong. Thứ hai là cũng cần rất là nhiều tiền. Nhưng khác gì, chúng ta cứ làm từ từ, bởi vì mẹ mình cứ từ từ thôi, cũng giống như mẹ thương mình cũng từ từ, không phải mẹ làm cái gì nhanh chóng đâu. Mẹ nâng chúng ta từng bước một, và hiện chúng ta cũng đối với mẹ như vậy, từ từ, nhưng mà kiên trì đừng bao giờ bỏ cuộc.
Và
là cái sự phong cảnh Đức Mẹ La Vang hiện giờ đã trở nên một trung tâm hành hương. Nam Bắc đều về đó, người lương, người giáo cũng về đó, và ngoài quốc cũng về đó, thậm chí các nước lân bang như giáo hội Campuchia, giáo hội Thái Lan, giáo hội Lào, vân vân.
Cho con nhắc đến Đức Mẹ La Vang, con cũng không thể không nhắc đến nơi con sinh ra, được gọi là đền thánh đầu tiên của giáo hội Việt Nam tại Việt Nam, đền thánh Phú Nhai. Có nghe đền thánh Phú Nhai không? Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội có nghe không?
Có, à, nhưng mà có. Đó là đền thánh cũng là tốt để tôn vinh Đức Mẹ, nhưng mà mẹ của bậc sinh tại đó đâu, chưa, mẹ chưa hình linh tại đó.
Dạ.
Mình tôn vinh mẹ tại một địa điểm đó là tốt thôi. Mẹ là mẹ chúng hết, chúng ai dành riêng cho mình đâu. nhưng mà La Vang mẹ hiện ra. Và lúc đó chắc chắn là Đức Mẹ phải nói tiếng Quảng Trị nhé, chứ không phải nói dòng Bắc đâu.
Quảng Trị, Đức Mẹ không nói dòng Bắc đâu.
Bởi vì nói tiếng Ba, tiếng Quảng Trị thì giáo dân truy bưu lên đó thì mà hiểu chứ. Cái này dòng Bắc không hiểu đâu, phải nói răng rửa.
Mình đã có hơn nửa chương trình nói về mẹ, những người mẹ thân yêu của cha, của con, của tất cả những người đang theo dõi chương trình Từ Cách Đồng Mới ngày hôm nay. Nếu nói về mẹ mà không nói về đến những người con của mẹ tại Việt Nam, cha có nhắc đến nhưng mà con xin nhắc lại. nơi cha ở đang có những người con. Cứ gọi họ là con đi, cho họ họ biết lòng đi. Cứ gọi họ là con đi vào để họ nhìn vào Huế là tất cả những cây phượng đỏ đều đào đào chốc rễ hết rồi. Có một cái ngày nào đó, nếu có ai hỏi con cờ đỏ sao vàng có phải là cờ đỏ của Đảng Cộng sản không? Con giơ cả hai tay ba chân con nói đều như vậy, đúng đó, đó là cờ của Đảng Cộng sản. Nhưng mà hỏi con đó có phải là cờ của Việt Nam không? Không, không có, không phải là cờ của Việt Nam. Đối với những người tị nạn, người xa xứ, lưu xứ vẫn còn hướng về quê hương mẹ, cái cờ đỏ sao vàng nó không có chỗ nào được treo ở bên Hoa Kỳ này cả. Không có. Chỉ có treo ở tòa đại sứ, đó là hai bên quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Việt Nam. Cha vẫn còn nghe được con không? Cha còn nghe được con không?
Vâng.
Rồi bây giờ đang nói về con, những người con của Việt Nam. Có những người cầm quyền mới, bình mới, rượu cũ, bình cũ, rượu cũ. Anh đầu bạc hiên ngang, trong Việt Nam nó cho anh cái tên là anh Nguyễn Phú Trọng là anh đầu bạc hiên ngang. Anh Nguyễn Xuân Phúc cũng là người miền Trung. Anh Phạm Minh Chính, Thủ tướng bây giờ cũng là người miền Trung. Hai anh người miền Trung và hai anh người Hà Nội cầm quyền Việt Nam bây giờ. Nguyễn Hữu Giải có cái tâm tình gì với những người lãnh đạo của mình tại Việt Nam hay không, thưa cha?
Vâng, chúng ta phải hết sức cầu nguyện. Bởi vì phải có ơn Chúa, chính Chúa Giê-xu nói không có thầy, anh em chẳng làm nên được điều tốt gì đâu. Phải có ơn Chúa, và chúng ta thấy những người hiện giờ đang lãnh đạo đất nước chúng ta đó, nắm giữ hình mang của Việt Nam mẹ chúng ta đó, là những người cộng sản. Theo một cái chủ thuyết các Mác Lênin là vô thần đấu tranh, và trong hiến pháp vẫn là duy trì kiên định điều bộ hiến pháp đi theo con đường đó, thì ta phải cầu nguyện nhiều để xin Chúa ban ơn cho các vị lãnh đạo để thương giọng nòi, để lo cho đồng bào, nhớ người Việt chúng ta là trong một cái bao ở chung để mà thương nhau. Nếu không thương nhau thì những cách gì mà sống được. Đừng để cho cái địa vị, cho cái quyền hành, cái đồng tiền làm hư cái trái tim các vị lãnh đạo đó. Mà cầu nguyện xin Chúa ban cho các vị đó có cái lòng giống như cái sự quảng đại và vô điều kiện của mẹ trời đất. Mẹ trời đất thì ban cho thôi, đúng nhận đâu, ban. Cái gì tốt nhất là ban cho chúng ta. Mẹ Việt Nam chúng ta cũng vậy. Ban cho rừng vàng bạc biển. Ban cho biết bao nhiêu một cái nước mà có cả dư thừa ánh sáng, dư thừa nước, dư thừa gió. Như vậy là phải phát triển mạnh thôi, hơn những nước khác. Thì xin Chúa ban cho các vị đó ý thức để đi con đường cho đúng. Mà trước là đẹp lòng Chúa, đúng cái chương trình của Chúa muốn. Hai là cho người dân Việt Nam chúng ta được thượng tròn cả cái nhân quyền mà những nước phát minh đều tạo hết mọi điều kiện tối đa cho người dân đó được hưởng dụng. Đó là điều mà tôi thấy cần phải cầu nguyện nhiều. Đương nhiên, bên cạnh cái cầu nguyện với ơn Chúa và ơn Đức Mẹ La Vang đó, thì chúng ta cũng cần phải tìm cách này thế khác để lên tiếng, để góp ý, để cảnh báo, để gây ý thức cho người dân Việt Nam làm sao đó mà phải hiên ngang, phải đứng lên, đương nhiên trong cái sự bất bạo động, để làm cho đất nước Việt Nam trội dậy hơn.
Cha sống Linh Mục Nguyễn Hữu Giải sống tại Việt Nam đã có 80 năm. Con sống 2/3 cuộc đời của con là là ở xứ người. Cha biết, con cũng biết vậy. Con được đi du học, con có cơ hội con ở lại, không về lại Việt Nam vậy, cũng về vậy. Cũng chả sợ gì vậy. Chúa ban cho may mắn, đạn tránh người không chết. Giải phóng nụ cười. Cha biết ngày hôm nay đã ít đi. Cha biết ngày hôm nay hòa bình mảnh vỡ càng nhiều hơn mà. Đồng ý Cha nói không có Chúa không ai làm được cái điều gì cả. Con nghĩ là những người này họ cũng tin Phật, tin Chúa đấy. Tin Phật cũng tin Phật đấy, xây nhiều nhà chùa lắm mà. Có lẽ họ cũng tin Chúa đấy, cũng xây mới xây một cái trung tâm gì ở gần Long Khánh dưới con, trung tâm hành hương gì đó. Không biết họ xây chùa vậy là họ vì lòng mến Phật, không biết họ xây trung tâm hành hương vì là họ lòng mến Chúa hay là vì mến tiền, vì mến tiền. Hòa bình mảnh vỡ càng ngày càng nhiều hơn thưa cha. Chúng ta đã vào những phút chốt của chương trình Tư Cách Mời ngày hôm nay. Con cảm ơn cha nhiều lắm. Sứ Huế nóng, ve kêu, Nguyễn Hữu Giải vẫn còn khỏe. Cha có lời chúc lành nào đối với tất cả các bà mẹ Việt Nam hay tất cả những người làm mẹ trên thế giới này đang theo dõi chương trình này. Cha nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình. Thưa cha Nguyễn Hữu Giải.
Vâng, vâng. Có một cái bài thơ tôi xin đọc để đề cao vai trò người mẹ và biết ơn người mẹ, trong đó có mẹ của tôi và mẹ của quý vị. Này em nhỏ, đố em tên gì đẹp và êm, thanh dường tiếng nhạc, trong mát tờ trắng đêm, bóng nào khi em khóc vừa thấy lại cười ngay, như vầng hồng mới mọc chim hót ở cành cây, tay ai hiền như nước khi lau rửa mình em, và mắt ai hiền hậu âu yếm ngó em cười, dù khi em la cáo mắt ấy vẫn hằng tươi, đôi mắt ấy nhiều phen vì ai thức thâu đêm, vì ai sầu lề chạy lú lít với tim đèn, ai đành nắn lòng thớ, phơi phới sắc trời mái đã dần nay ấm áp, vui ấy bởi nhờ ai, ôi đời lành biết bao và biết bao buồn tẻ nếu
thế. Chắc chúng ta không tự nhiên là con không nghe được cha, con nghĩ là cha vẫn còn đang nghe được con. Thượng đế không thể có mặt ở khắp mọi nơi thưa linh mục Nguyễn Hữu Giải, và vì thế ngài tạo ra các bà mẹ. Điều đáng nói là tấm lòng người mẹ cũng như tình con của những người con đáp lại mẹ, dù có thể có những cách biểu hiện khác nhau tùy hoàn cảnh, nhưng không phân biệt đông tây kim cổ, nghề nghiệp, địa vị xã hội, trần tục hay tu hành, mà đâu đâu thời nào cũng tha thiết như nhau. Thì cha con có một người bạn vong niên năm nay 80 tuổi, không biết có phải là Nguyễn Hữu Giải hay không, sống tại Việt Nam và con sống tại Hoa Kỳ. Mỗi lần nói chuyện với nhau nhắc về người mẹ quá cố của con, của cha, chúng ta đều rớm rớm nước mắt nghẹn ngào, không nói nên lời. Trên cõi đời này có vô số những điều đẹp, có trăm nghìn loài hoa, có nghìn vạn ngôi sao, nhưng chúng ta chỉ có một mẹ trên cõi đời, chỉ có một mẹ trên cuộc đời. Vĩ đại thay muôn đời tình mẹ, trong tim ta trân trọng giữ gìn. Dầu khi tắt nghỉ cuộc đời, trái tim mẹ giữa đất trời còn yếu. Cũng trong tâm tình ngày lễ mẹ, chúng tôi xin được gửi lời chia buồn sâu ra đến những người thân thương của chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Chúng tôi xin được gửi lời thành kính thân yêu đến Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại Hoa Kỳ, và tang quyến khi nhận được tin thân mẫu của Thầy là cụ bà Nguyễn Thị Đáng, pháp danh Diệu Tín, đã tạ thế ngày 2 tháng 5 năm 2021 tại Việt Nam, hướng đại thọ, hướng thượng thọ 97 tuổi. Cũng trong tâm tình này, đọc trên mạng, tin cựu Thứ trưởng Thường trực Bộ Thủy lợi Tiến sĩ Trần Nhơn từ trần ngày 5 tháng 5 năm 2021, hưởng thọ 85 tuổi. Người khách mời này, của chương trình Từ Cánh Đồng Mây đã giúp rất nhiều cho những sĩ quan bị đi tù cải tạo, sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa đi tù bị cải tạo. Ông có cả hàng rừng thơ mà thường được đăng ở trên chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Một cựu thứ trưởng đảng từ trần, không được một dòng tin buồn trên báo đảng. Lời nói ngọt ngào cộng sản bất nghĩa phi nhân trái mặt trời. Nguyện cầu hương linh của những người quá cố sớm được thiêu thoát về cõi vĩnh hằng. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, Đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các nhân bạn, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, anh Lê Bình, Tâm An và người lính già, nhạc sĩ Lê Dinh và Luy Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị và nhất là quý bà một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc trong ngày lễ mẹ. Xin chào tạm biệt linh mục Nguyễn Hữu Giải. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và linh mục Nguyễn Hữu Giải. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.